là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh sức lan tỏa việc học tập và làm theo Bác ở huyện Yên Bình. Tiếp đó là ghi nhận trạm tấu để nhanh tiến độ làm nhà tái định cư sau bão số 3. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, qua rà soát của hệ thống ngân hàng chính sách xã hội, sau bão số 3 có trên 14.300 khách hàng bị ảnh hưởng, có dư nợ 850 tỷ đồng. Trong tháng 9 và tháng 10 vừa qua, hệ thống đã thực hiện dừng thu lãi với tất cả các hộ khách hàng này với số tiền 5,4 tỷ đồng. Trong đó tháng 9 dừng thu lãi của trên 1.200 hộ với số tiền 462 triệu đồng. Tháng 10 dừng thu lãi trên 14.000 hộ với số tiền 4,9 tỷ đồng. Ngoài ra, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội cũng đã đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nợ rủi ro 367 nhóm món với số tiền trên 21 tỷ đồng. Trong đó dư nợ nguồn vốn trung ương 331 món, số tiền trên 18 tỷ đồng. Dư nợ nguồn vốn địa phương 36 món, số tiền 3 tỷ đồng. Số còn lại đề nghị gia hạn nợ khi đến hạn. Sau bão số 3, ngân hàng chính sách xã hội cũng đã tập trung giải ngân cho gần 2.200 khách hàng vay vốn khôi phục kinh tế, ổn định đời sống số tiền trên 135 tỷ đồng. Trong đó tập trung vào các chương trình cho vay nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm.
Năm 2024, mặc dù chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn huyện Yên Bình có 44 doanh nghiệp bị thiệt hại. Cùng với các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất kinh doanh, huyện có luôn đồng hành khuyến khích hỗ trợ tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, trong 11 tháng năm 2024, huyện đã thành lập mới 45 doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Thành lập mới 12 hợp tác xã, 50 tổ hợp tác, đạt 100% kế hoạch đề ra, nâng tổng số doanh nghiệp của huyện hiện có lên 477 công ty doanh nghiệp và 134 hợp tác xã.
Nhằm bù đắp lại các diện tích rừng bị sạt lở, vùi lấp do ảnh hưởng của mưa bão, vừa qua tại xã Suối Quyền, hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn đã trồng 2.000 cây trò chỉ, cây lát hoa tại thôn Vàng Ngần. 140 cán bộ công chức và bà con nhân dân thôn Vàng Ngần đã ra quân trồng 2.000 cây xanh. Toàn bộ số cây giống bao gồm 1.500 cây trò chỉ và 500 cây lát hoa được công ty Look Groups và dự án Ước mơ triệu cây xanh Green Dream tài trợ. Đây là giống cây trồng có thời gian sinh trưởng phát triển lâu năm thuộc dòng gỗ quý hiếm mang lại giá trị kinh tế cao. Số cây trên được trồng trên diện tích 2 hectare tại khu vực rừng đầu nguồn của thôn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão. Việc trồng cây tại khu vực này không chỉ bồi đắp lại diện tích quế đã bị vùi lấp mà còn có ý nghĩa bảo vệ rừng đầu nguồn, nguồn nước của thôn. Tại buổi ra quân trồng cây, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, đại diện công ty và dự án đã ký cam kết tiếp tục chăm sóc, bảo vệ và mở rộng các diện tích rừng.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã cấp gần 80.000 liều vaccine phòng bệnh lở mồm long móng và gần 7.000 lít thuốc phun tiêu độc khử trùng cho các huyện, thị xã, thành phố. Đến nay, các địa phương đã tiêm phòng trên 436.130 liều vaccine tụ huyết trùng, dịch tả lợn, phó thương hàn lợn, lở mồm long móng cho đàn gia súc. Bên cạnh đó, làm tốt công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y để giảm thiểu rủi ro do mang mầm bệnh từ nơi khác đến. Từ nay đến cuối năm, Chi cục Thú y tỉnh tiếp tục phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tiêm vaccine phòng bệnh lở mồm long móng, phun tiêu độc khử trùng, phòng bệnh cúm gia cầm, đẩy mạnh tuyên truyền tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi, đặc biệt là tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Khi phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, cần kịp thời triển khai các biện pháp quản lý khoanh vùng và khống chế, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Triển khai tổng vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng môi trường và phòng bệnh cúm gia cầm dịp cuối năm.
Thưa quý vị, Liên hoan âm nhạc toàn quốc 2024 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức vừa diễn ra tại tỉnh Ninh Bình với sự tham gia của hơn 300 nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ hơn 40 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các nhạc sĩ, nghệ sĩ dự thi ở hai lĩnh vực giới thiệu các tác phẩm mới sáng tác trong năm 2023-2024 và Liên hoan giọng ca Việt độc tấu nhạc cụ. Tại Liên hoan đã có nhiều tác phẩm được khai thác kết hợp phát triển giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, giữa các hình thái sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng với lối trình diễn của sân khấu đương đại. Kết thúc Liên hoan, ban tổ chức đã trao 9 huy chương vàng, 9 huy chương bạc cho các tiết mục dự thi giọng ca Việt và độc tấu nhạc cụ, 17 giải A, 39 giải B cho các nhạc sĩ có tác phẩm xuất sắc và 11 bằng khen cho các nhạc sĩ có tác phẩm diễn biểu diễn xuất sắc ấn tượng. Tham dự Liên hoan năm nay, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Yên Bái có 4 nhạc sĩ gửi tác phẩm dự thi. Trong đó tác phẩm Giữ lời hẹn của tác giả Nguyễn Hà Thành, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã xuất sắc đạt giải A, tác phẩm Lời hẹn Tây Bắc của tác giả Hoàng Ngọc Trấn, huyện Lục Yên đạt giải B tại Liên hoan. Liên hoan âm nhạc toàn quốc được tổ chức nhằm biểu dương những tài năng sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc, khuyến khích sự sáng tạo vươn lên trong các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình và đào tạo âm nhạc. Đây là dịp để các nhạc sĩ, nghệ sĩ trong cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, giao lưu tác phẩm âm nhạc mới sáng tác, giới thiệu bản sắc văn hóa vùng miền. Liên hoan góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tác và biểu diễn âm nhạc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng trong thời kỳ mới.
Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp cùng Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm mua bán người trong đoàn viên người lao động, tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở. Tại hội nghị, trên 200 đoàn viên công đoàn và các đại biểu được cán bộ công an tỉnh tuyên truyền về một số phương thức thủ đoạn hoạt động của tội mua bán người trên cả nước, nguyên nhân, cách nhận biết và khuyến cáo để bảo vệ bản thân tránh bị dụ dỗ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người. Qua đó nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ đoàn viên công đoàn về tội phạm buôn bán người, chung tay ngăn ngừa phòng chống mua bán người. Cũng tại hội nghị, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở năm 2024 về các nội dung công tác tài chính, công tác kiểm tra giám sát của công đoàn cơ sở. Các cán bộ công đoàn cơ sở đã tích cực trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong hoạt động công đoàn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từ đó giúp cho cán bộ công đoàn đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công nhân viên chức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là việc xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, huyện Yên Bình đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo được duy trì phát triển, các tấm gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Là đơn vị tiêu biểu trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng bộ Công an huyện Yên Bình đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tất cả vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Để việc học và làm theo lời Bác trở thành hoạt động thường xuyên, đơn vị đã có nhiều đổi mới nội dung, phương pháp trong lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác chuyên môn cho cán bộ chiến sĩ, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, gắn với các phong trào công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, từ đó có ý thức hơn trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Nổi bật là tinh thần trách nhiệm tận tụy vượt khó và tiến công trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thượng tá Nịnh Ngọc Hà, trưởng công an huyện Yên Bình cho biết.
Với cái phương châm hành động là xây dựng công an huyện Yên Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và vì nhân dân phục vụ, chúng tôi đã chỉ ra những cái mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 là chủ động nắm và đánh giá đúng cái tình hình thực tế trên địa bàn, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh về an ninh trật tự từ sớm, từ xa và từ cơ sở, đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động và các cái sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, nâng cao cái hiệu lực, cái hiệu quả về quản lý nhà nước và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả cái hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng chống tội phạm và phấn đấu giảm phạm pháp hình sự và cũng như kiềm chế cái tai nạn giao thông, cháy nổ, không để xảy ra các vụ cháy nổ lớn và đẩy mạnh và cũng như là nâng cao cái chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Học tập và làm theo Bác, chi bộ thôn Phúc Hòa, xã Hán Đà đã tích cực vận động bà con nhân dân tập trung phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập, trong đó chuyên đề về nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng thôn Phúc Hòa là làng quê đáng sống. Nhờ đó chi bộ thôn luôn được Đảng ủy xã Hán Đà đánh giá xếp loại trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên nghiêm túc sử dụng có hiệu quả sổ tay đảng viên điện tử, 100% đảng viên được đánh giá xếp loại nêu gương tốt, 100% hộ gia đình đảng viên tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa. Bà Nguyễn Thị Hương Quỳnh, bí thư chi bộ thôn Phúc Hòa, xã Hán Đà, huyện Yên Bình cho biết.
Để cái việc mà duy trì các tiêu chí của thôn kiểu mẫu cũng như là nâng cao những cái tiêu chí đấy trong thời gian tới thì thứ nhất đó là quan trọng nhất vẫn là cái công tác là tuyên truyền vận động trong nhân dân để cho bà con nhân dân là ý thức được cái tầm quan trọng của cái việc nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như là nâng cao cái chỉ số hạnh phúc của mình lên. Bên cạnh đó thì cũng sẽ cũng có những cái phần biểu dương khen thưởng những cái tập thể, những cái cá nhân có những cái việc làm hay, thiết thực, ý nghĩa, mang lại những cái hiệu quả cho cộng đồng, cho tập thể, để mình từ đó thì mình có thể nhân rộng ra những cái tấm gương đấy ra để biểu dương khen thưởng cho người ta, để người ta có cái động lực cố gắng phấn đấu.
Nhập ngũ năm 1979, sau 3 năm công tác cho quân đội trở về địa phương, phát huy bản chất truyền thống của người lính trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu. Cựu chiến binh Hoàng Ngọc Sử, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Gia đã quyết tâm lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ban đầu do chưa có vốn, ông trồng 2 hectare rừng, khi cây chưa khép tán thì trồng sen sắn và ngô để có lương thực phục vụ chăn nuôi. Năm 2004, khi huyện có chủ trương đây cây tre mang bắt độ vào trồng, ông Sử là một trong những hộ đầu tiên tham gia trồng tre bắt độ. Đến nay gia đình cựu chiến binh Hoàng Ngọc Sử đã có gần 4 hectare rừng. Nhờ được trồng và chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, lại có chất đất và khí hậu phù hợp nên toàn bộ diện tích tre bắt độ của gia đình đang sinh trưởng phát triển tốt, bình quân mỗi hectare cho thu nhập từ 35 đến 40 triệu đồng. Cựu chiến binh Hoàng Ngọc Sử, huyện Yên Bình nói:
"Từ những năm trước đây, gia đình nhà tôi cũng vào cái diện gọi là hộ nghèo thôi, hộ nghèo của cái xã trên này. Thế đối với qua quá trình thời gian phát triển cây bắt độ này, nói chung là so với kinh tế gia đình thì nó có phần nó chuyển biến gọi là rất là mạnh. Đấy, nhà cửa xây được, đấy, xong là mua sắm các loại tài sản như xe cộ rồi các cái vật tư dụng cụ của gia đình, nói chung là đầy đủ."
Nhờ đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2023-2025, huyện Yên Bình xây dựng 406 tập thể, 285 cá nhân và 9 cơ quan đơn vị trong học tập và làm theo. Trong đó, huyện lựa chọn xây dựng 316 mô hình cấp huyện và cấp tỉnh, 242 mô hình điển hình cấp cơ sở. Họ là những chiến sĩ quân đội nhân dân chung với nước, hiếu với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Những cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, tài năng, đức độ, những cựu chiến binh mẫu mực luôn sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được huyện ủy Yên Bình chỉ đạo các chi đảng bộ phát huy sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị và ngày càng đi vào chiều sâu. Điều đáng ghi nhận, việc các chi đảng bộ cơ sở đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt thường kỳ theo hình thức cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận. Từ đó xây dựng chuẩn mực đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên. Xác định cụ thể nội dung học tập và biện pháp làm theo cụ thể trong từng chủ đề cho phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó giúp cho nhận thức của mỗi cán bộ đảng viên ngày càng sâu sắc hơn, góp phần đạt được những thành tựu quan trọng. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở không ngừng được củng cố và phát triển. Các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị tại cơ sở, trực tiếp lãnh đạo việc cụ thể hóa các chương trình hành động của đảng bộ huyện. Đội ngũ cán bộ cấp ủy được quan tâm đào tạo, đội ngũ đảng viên của đảng bộ được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Ông Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Yên Bình cho biết:
"Thực hiện chỉ thị 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, và chỉ là trong năm vừa qua thì Đảng bộ huyện Yên Bình rất quan tâm triển khai tổ chức thực hiện, và đặc biệt là vấn đề là xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Nhiều mô hình cũng đã được đến trung ương của tỉnh khen, và đặc biệt là trong các phong trào xây dựng nông thôn mới thì có nhiều mô hình các ông chí là đã được các cấp khen thưởng. Và vừa qua thì các ông chí là qua cái quá trình kiểm tra thực hiện ấy, thì là các mô hình đã triển khai rất tốt."
Những tấm gương, những mô hình điển hình tiên tiến về học tập làm theo Bác là những bông hoa tươi thắm ngát hương, có sức lan tỏa tích cực trong toàn bộ đời sống văn hóa chính trị, kinh tế xã hội và trở thành việc làm thường xuyên liên tục tự giác của mỗi tổ chức đảng và đảng viên và nhân dân, tác động tích cực đến sự phát triển của huyện nhà, góp phần chung tay xây dựng huyện Yên Bình phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, huyện Trạm Tấu có 94 nhà bị ảnh hưởng, phải di dời đến nơi ở mới. Để giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, cấp ủy chính quyền huyện đã tập trung huy động các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để người dân nhanh chóng có nơi ở mới. Hiện nay huyện đang chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu từ nay đến Tết Nguyên đán người dân sẽ có nhà mới để ổn định cuộc sống. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Căn nhà mới của gia đình anh Hà Văn Tuấn, thôn Liều 2, xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện để giúp gia đình có nơi ở mới trước Tết Nguyên đán. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 ta luy bị sạt nên gia đình anh phải di rời đến nơi ở mới. Được chính quyền địa phương quan tâm, gia đình anh được hỗ trợ 100 triệu đồng để dựng ngôi nhà mới, trong đó 30 triệu đồng theo Nghị định 20 của Chính phủ, 30 triệu từ nguồn tiếp nhận ủng hộ của Mặt trận Tổ quốc và 40 triệu do cấp ủy chính quyền kết nối với các nhà hảo tâm. Hiện gia đình anh đang hoàn thiện nốt công đoạn cuối cùng để nhanh chóng dọn về ở. Anh Hà Văn Tuấn, thôn Liều 2, xã Liều, huyện Trạm Tấu cho biết.
Do ảnh hưởng của bão lũ thì đầu tiên thì chúng tôi cũng rất buồn, nhưng mà bây giờ được Đảng và Nhà nước hỗ trợ để mùa xuân năm nay có nhà mới để ở thì tôi cũng rất vui. Bây giờ tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm và hỗ trợ. Tôi sẽ phấn đấu để cố gắng hơn.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên trên địa bàn xã Hát Liều có 11 hộ bị ảnh hưởng về nhà ở, trong đó 8 hộ phải di rời khẩn cấp. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động các hộ gia đình di rời đến nơi ở mới an toàn, đồng thời động viên thăm hỏi tận dụng các nguồn lực của nhà nước cũng như cá nhân của các nhà hảo tâm, hỗ trợ cho các hộ gia đình nhanh chóng dựng lại nhà, đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng và có đầy đủ công trình phụ nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Ông Lò Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu cho biết.
Cấp ủy chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xã cùng với gia đình để tuyên truyền vận động ở trong một số hộ hiện nay thì họ đã thiếu về đất ở. Tuy nhiên thì hiện nay thì xã đã vận động và cũng như là anh em trong dòng họ để hiến đất cho các hộ gia đình này. Thế và hiện nay thì 8 hộ gia đình hiện nay cũng đã cơ bản đã dựng xong nhà ở. Hiện nay thì các gia đình đang hoàn thiện các cái công trình phụ, cố gắng phấn đấu từ nay đến 30 tháng 11 thì tất cả các hộ di rời sẽ hoàn thành cái việc xây dựng lại nhà ở.
Còn tại xã Xà Hồ, cơn bão số 3 đi qua đã khiến cho 2 hộ gia đình trên địa bàn xã bị ảnh hưởng nặng nề về nhà ở phải di rời khẩn cấp. Ngay sau khi có quyết định phê duyệt của huyện về làm nhà ở cho các hộ bị ảnh hưởng, xã đã tập trung tuyên truyền vận động các hộ nhanh chóng tìm quỹ đất để dựng lại nhà. Ông Chớ A Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu nói.
Tập trung tuyên truyền 2 hộ gia đình này cùng với xã để tìm cái quỹ đất để đảm bảo an toàn, để bố trí cái địa điểm để làm cái nhà mới cho 2 cái hộ này, di rời ra cái vị trí mới để đảm bảo an toàn cũng như ổn định đời sống. Cái thứ hai nữa thì xã chúng tôi cũng đã huy động các nguồn lực để cùng với 2 cái hộ này trong quá trình vận chuyển vật liệu rồi là đóng góp ngày công để khởi công sớm hoàn thành hai cái căn nhà cho 2 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 để các 2 cái hộ này ổn định đời sống.
Bố trí nơi ở mới an toàn cho người dân bị ảnh hưởng về nhà ở do ảnh hưởng của bão số 3 được cấp ủy chính quyền huyện Trạm Tấu xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Huyện đã giao cho cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn rà soát thống kê phân loại mức độ ảnh hưởng. Ông Bùi Hồng Anh, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Trạm Tấu cho biết.
Phòng lao động thương binh xã hội cũng đã phối hợp với Phòng nông nghiệp phát triển nông thôn, Ủy ban các xã thị trấn khẩn trương rà soát, đề xuất và lãnh đạo với Ủy ban huyện để phê duyệt đối tượng được thụ hưởng các chính sách, và thứ hai nữa là đồng thời với đó là phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các ngành liên quan để thực hiện rà soát bố trí quỹ đất tái định cư cho hộ gia đình nhân bị ảnh hưởng sau lũ, trong đó thì ưu tiên là bố trí tái định cư xen ghép trên cơ sở quyết định danh sách được phê duyệt và cái quỹ đất đã được bố trí, thì phòng đã phối hợp các ngành liên quan để đôn đốc các xã để hỗ trợ các hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng nhà ở sau lũ thì khẩn để sớm hoàn thiện nhà ở.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh về chính sách hỗ trợ làm nhà ở, đến thời điểm này trong tổng số 94 nhà ở bị ảnh hưởng sau lũ phải di rời, huyện Trạm Tấu đã khởi công xây dựng được 77 nhà, trong đó có 58 nhà đã hoàn thành. Đối với các nhà còn lại, huyện đang chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu trước Tết Nguyên đán người dân sẽ có nhà ở để ổn định cuộc sống.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trải qua 10 lần tổ chức, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái đã trở thành nơi chắp cánh trao cơ hội cho hàng trăm tài năng sáng tạo khoa học, làm nòng cốt cho phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với nhiều giải pháp hay, thể hiện ý tưởng sáng tạo và ngày càng có tính ứng dụng cao trên địa bàn. Sức lan tỏa của hội thi đã khơi dậy sự quan tâm của mọi tầng lớp trong xã hội, đẩy mạnh đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 11 năm 2023-2024 đã nhận được sự tham gia tích cực của đông đảo các tác giả, nhóm tác giả trên địa bàn tỉnh. Đây là hội thi duy nhất trên lĩnh vực khoa học và công nghệ, hướng tới đối tượng là mọi cá nhân, tổ chức đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Yên Bái, có niềm đam mê khoa học, có những sáng kiến, cải tiến phát minh mới được ứng dụng vào thực tiễn. Với thông điệp lan tỏa mạnh mẽ phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ban tổ chức đã triển khai rộng rãi quy chế, thể lệ, ý nghĩa của hội thi đến với các cơ quan đơn vị địa phương và đông đảo người dân. Ông Nguyễn Bình Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh thành lập ban tổ chức hội thi và trưởng ban là đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân tỉnh làm trưởng ban tổ chức hội thi. Giúp việc thì có các ngành thành viên ban tổ chức hội thi cũng đã ban hành cái kế hoạch số 123 gửi các sở ban ngành các địa phương. Trong đó thì nêu rõ cái mục đích, yêu cầu cũng như là thời gian của hội thi. Tiếp đó thì đồng chí trưởng ban tổ chức hội thi cũng đã thành lập các đoàn công tác và chúng tôi đã đi đến 9/9 huyện thị thành phố và 19 các cái ngành, đơn vị và doanh nghiệp để tuyên truyền, phổ biến cũng như là hướng dẫn các cái tác giả và nhóm tác giả trong việc là nộp hồ sơ giải pháp tham gia thi. Và đến 30 tháng 7 năm 2024 thì ban tổ chức hội thi đã nhận được 98 cái giải pháp tham gia dự thi và rất là mừng. Năm nay thì các giải pháp tập trung ở 5 cái lĩnh vực khoa công nghệ của tỉnh và tất cả 9/9 huyện thị thì đều có giải pháp tham gia dự thi.
Hưởng ứng hội thi, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã phát động phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật với đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tham gia đóng góp ý tưởng, trong đó chú trọng tới các cải tiến sáng chế kỹ thuật do các cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, kỹ sư tìm tòi, sáng tạo, cải tiến từ trong quá trình lao động sản xuất, từ đó lựa chọn các giải pháp nổi bật để gửi đến hội thi. Đại tá Nguyễn Quốc Triệu, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Bước vào cái hội thi lần này thì chúng tôi đã tiến hành quán triệt, tiếp tục lựa chọn các giải pháp vừa rồi đã đạt giải quân khu, đồng thời là động viên khích lệ cho cán bộ chiến sĩ tích cực nghiên cứu để có nhiều giải pháp tham gia cấp tỉnh năm 2023.
Sức hút của hội thi thể hiện ở đối tượng tác giả không chỉ là những cán bộ chuyên môn, những nhà quản lý, giáo viên, bác sĩ, chiến sĩ mà còn lan tỏa tới người nông dân, công nhân và học sinh. Vượt qua giới hạn không gian, hội thi đã khơi gợi và lan tỏa được niềm đam mê sáng tạo khoa học từ thành thị đến nông thôn, từ vùng thấp đến vùng cao. 9/9 huyện thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đều có các tác giả gửi giải pháp tham gia. Dẫn đầu là thành phố Yên Bái với 45 giải pháp, huyện Văn Yên 14 giải pháp, thị xã Nghĩa Lộ 13 giải pháp. Hai huyện vùng cao và khó khăn của tỉnh là Mù Cang Chải, Trạm Tấu cũng có các tác giả tham gia hưởng ứng hội thi. Điểm nổi bật của hội thi năm nay là bên cạnh sự tham gia của các đơn vị truyền thống như công ty điện lực, công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí 83, bệnh viện đa khoa tỉnh, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, còn có sự tham gia của nhiều đơn vị như trung tâm chuyển đổi số tỉnh, trường mầm non Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, trường trung cấp Lục Yên. Kết quả có 98 giải pháp của các tác giả, nhóm tác giả gửi đến sân chơi khoa học sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 11. Trong đó lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, điện năng, xây dựng và giao thông vận tải có 29 giải pháp, lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông 19 giải pháp, lĩnh vực giáo dục đào tạo 27 giải pháp, lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường 15 giải pháp, lĩnh vực y dược và bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân 8 giải pháp. Trong các lĩnh vực thì lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, điện năng, xây dựng và giao thông vận tải là lĩnh vực thu hút đông đảo sự tham gia của các tác giả, nhóm tác giả đến từ các đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh. Với niềm đam mê khoa học, các tác giả đã kết hợp giữa công nghệ và cơ khí, tạo ra những ứng dụng tiên tiến, giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, tăng năng suất sản xuất và hiệu quả hoạt động. Nhiều giải pháp đã được ứng dụng vào thực tiễn có giá trị, làm lợi hàng tỷ đồng cho nhiều đơn vị. Ông Vũ Duy Khương, Phó Giám đốc Điện lực tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện những kế hoạch vận động tham gia sáng tạo kỹ thuật của tỉnh Yên Bái lần thứ 1 năm 2023-2024, thì trên cơ sở đó là công ty Điện lực Yên Bái đã ra các văn bản vận động cán bộ nhân viên trong quá trình sản xuất kinh doanh là thực hiện những cái giải pháp cải tiến cái quá trình sản xuất kinh doanh để làm sao nâng cao năng suất lao động và đảm bảo cấp điện ổn định cho khách hàng. Thì trong 2023-2024 chúng tôi đã tham gia 7 cái giải pháp kỹ thuật gửi cho cuộc thi.
Tại hội thi lần thứ 11, các tác giả đến từ các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh là lực lượng đông đảo đóng góp vào thành công chung của hội thi, từ cấp tiểu học cho cơ sở đến bậc cho phổ thông hay các trường chuyên nghiệp. Đối tượng tác giả mở rộng từ những cán bộ chuyên môn, nhà quản lý đến giáo viên học sinh cũng tích cực đóng góp những giải pháp hay, sáng tạo, thể hiện sự tìm tòi, khám phá về kỹ thuật và công nghệ. Đặc biệt, mùa giải năm nay nhiều tác giả, nhóm tác giả có sự bứt phá khi mang đến nhiều giải pháp có tính ứng dụng cao, không chỉ gói gọn trong giảng dạy mà còn mở rộng ra các phạm vi nghiên cứu khác như nông lâm nghiệp, cơ khí, tự động hóa và điện năng. Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái nói.
Hưởng ứng cái cuộc thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã phát động với phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật ở trong các nhà trường, được sự hưởng ứng rất đông đảo của các thầy cô, các em học sinh từ cấp học mầm non cho đến cấp học phổ thông, từ các cái đơn vị trường ở khu vực thành phố Yên Bái đến các cái đơn vị trường ở các địa bàn vùng sâu vùng xa như ở Văn Chấn, như ở Mù Căng Chải. Thông qua các cái cuộc thi này thì tạo nên một cái phong trào, một cái môi trường và một cái sân chơi trí tuệ cho các thầy cô giáo và các em học sinh. Đặc biệt những cái ý tưởng của các cái cuộc thi này nó rất phù hợp với cái định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018, tức là chuyển sang cái phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.
98 giải pháp là hành trình từ ý tưởng đến thực tiễn, từ bản vẽ đến mô hình, lắp ghép, chế tạo. Ở từng công đoạn, các tác giả đều dồn tất cả tâm huyết, dày công nghiên cứu, gửi gắm tình yêu khoa học và khát vọng chinh phục kỹ thuật và công nghệ. Chính sự kiên trì tỉ mỉ cùng với óc sáng tạo đã cho ra thành quả là những giải pháp độc đáo, đổi mới, được ứng dụng ngay vào thực tiễn, mang lại giá trị kinh tế, giải phóng sức lao động cho con người, góp phần vào công cuộc công nghệ 4.0. Cô giáo Nguyễn Thị Thu, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói.
Đây là một hội thi rất là có ý nghĩa, có cái vai trò là động viên, đồng thời là lan tỏa cái tình yêu khoa học đối với lại tất cả các học sinh, các cái giáo viên và cán bộ trong cái ngành giáo dục, và từ đó thì thúc đẩy các cái nhóm dự án của các cái nhà trường thì không ngừng tìm tòi để cống hiến và sáng tạo những cái giải pháp thích hợp để góp phần điều chỉnh và phát triển những cái nguồn lực tại địa phương của mình.
Với nhiều ý tưởng sáng tạo, thời gian chuẩn bị dài và sự đầu tư công phu, các giải pháp tại hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11 được đánh giá là có tính thực tiễn, tính mới và sáng tạo, khả năng áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội. Hội đồng giám khảo đã được thành lập gồm 5 tiểu ban tiến hành đánh giá và chấm điểm. Với sự khách quan khoa học, hội đồng ban giám khảo đã lựa chọn 25 giải pháp đề nghị trao giải, bao gồm 2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 13 giải khuyến khích. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 11 không chỉ phát hiện và bồi dưỡng được nhiều tài năng sáng tạo mới về khoa học và công nghệ mà còn tạo ra một phong trào tiến quân vào khoa học công nghệ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đan xen núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền Sơn Cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.